Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Ngọc Lễ với bài viết về việc liệu người thất nghiệp gốc Việt ở Mỹ sẽ lao đao khi trợ cấp của chính phủ liên bang kết thúc. Tiếp theo là bài học tiếng Anh và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Người từng ở Đà Nẵng không được vào các tòa nhà của Đại sứ quán Mỹ. Cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ ở Hà Nội mới thông báo như vậy, trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận thêm các ca nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng. Đại sứ quán Mỹ hôm 28 tháng 7 viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang web rằng do diễn biến COVID-19 hiện tại ở Việt Nam và các quy định về giãn cách xã hội trở lại của chính phủ Việt Nam, nên bất kỳ ai từng ở Đà Nẵng hoặc các vùng lân cận bao gồm Hội An từ ngày 12 tháng 7, 2020 trở lại đây sẽ không được vào các tòa nhà của chúng tôi. Cơ quan ngoại giao này nói thêm rằng nếu quý vị đang có các triệu chứng giống bệnh cúm hoặc tin rằng quý vị bị phơi nhiễm COVID-19, vui lòng hoãn lịch hẹn của quý vị lại ít nhất sau 14 ngày. Thông báo trên được đưa ra hơn 10 ngày sau khi các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam mở cửa trở lại để xét duyệt một số loại thị thực không định cư, trong đó bao gồm thị thực du học với số lượng giới hạn cuộc hẹn vì quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội. Sau nhiều ngày không ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam hôm 25 tháng 7 thông báo các trường hợp mắc virus corona ở Đà Nẵng. Thông tin về các ca nhiễm mới tại Trung tâm Du lịch Miền Trung Việt Nam được đưa ra giữa lúc có tin nói về các trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện chưa rõ có sự liên hệ nào giữa các công dân ở quốc gia láng giềng phương Bắc nơi xuất phát virus corona và đợt bùng phát dịch bệnh ở Đà Nẵng hay không. Tin cho hay, hôm 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế điều động lực lượng dùng công nghệ xét nghiệm để tìm ra nguồn lây COVID-19 nhanh nhất có thể. Báo chí Việt Nam đưa tin có hàng chục nghìn người từ Đà Nẵng đã tỏa đến các tỉnh thành trong nhiều ngày qua. Sau thông tin về các trường hợp nhiễm virus corona ở Đà Nẵng, nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam, trong đó có Anh, cũng lên tiếng cảnh báo công dân. Đại sứ quán Anh hôm 27 tháng 7 viết trên Facebook rằng các tỉnh thành khác cũng đã triển khai các biện pháp tăng cường, trong đó có việc yêu cầu bất kỳ ai từng tới Đà Nẵng phải khai báo y tế, cũng như việc bắt buộc kiểm tra y tế, tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày hoặc là cách ly tập thể. Ngoài ra, cơ quan ngoại giao này cho biết rằng các tỉnh thành cũng tái áp dụng việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và rằng các biện pháp này khác nhau ở mỗi tỉnh. Đại sứ quán Anh cho biết thêm rằng kể từ ngày 28 tháng 7, khách hàng có lịch hẹn đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ visa Anh VAC tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, sử dụng nước rửa tay và tự chuẩn bị khẩu trang theo quy định của tòa nhà nơi đặt trung tâm. VAC tại Đà Nẵng vẫn sẽ hoạt động bình thường, đồng thời tiến hành thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của chính phủ và địa phương, cơ quan ngoại giao Anh cho biết. Hồi giữa tháng 4 năm nay, Hoa Kỳ và Anh cũng đã ra thông báo kêu gọi các công dân nước này ở Việt Nam, nhất là khách du lịch, nếu cần thì tận dụng ngay các chuyến bay thương mại còn cất cánh từ Việt Nam để trở về nước. Đang kèm theo danh sách các hãng hàng không nước ngoài còn thực hiện các chuyến bay từ Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam khuyến cáo công dân nước này lập tức đặt vé nếu muốn quay về Mỹ. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ trên trang web hôm 1 tháng 4 viết rằng trong hầu hết các trường hợp, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không tổ chức các chuyến bay sơ tán hoặc chuyến bay thuê nguyên chuyến nếu vẫn còn các chuyến bay thương mại thông thường. Cùng với Mỹ, Đại sứ quán Anh cũng cập nhật một khuyến cáo kêu gọi công dân nước này đang du lịch ở Việt Nam tận dụng những chuyến bay thương mại còn thực hiện các chuyến bay về Anh. Đừng để bị kẹt lại, cơ quan đại diện ngoại giao Anh ở Hà Nội viết.
Trợ cấp liên bang kết thúc, người thất nghiệp Mỹ sẽ lao đao. Số tiền 600 đô la mà chính phủ liên bang trợ cấp thêm hàng tuần cho mỗi người thất nghiệp ở Mỹ trong mùa COVID chấm dứt vào cuối tháng 7. Và điều này được dự đoán sẽ khiến cho nhiều người chưa thể đi làm trở lại vì dịch bệnh bị chới với. Trong lúc này, lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đang bàn thảo chi tiết một gói cứu trợ thứ hai. trong đó bao gồm tiếp tục cứu trợ những người thất nghiệp, nhưng triển vọng đạt được thỏa thuận giữa hai đảng vẫn chưa rõ. Theo gói cứu trợ 2.200 tỷ được thông qua hồi tháng 3, mỗi người dân Mỹ bị mất việc làm vì dịch bệnh COVID sẽ được lãnh thêm $600 mỗi tuần trong vòng 4 tháng, bên cạnh tiền trợ cấp của tiểu bang, dao động từ $200 đến $300 mỗi tuần. Từ khu Little Sài Gòn ở quận Cam, bang California, ông Phạm Công, chủ hiệu ảnh Asia Studio trên đường Bonsa, nói với VOA rằng ông không lãnh được cắt bạc nào từ tiền trợ cấp thất nghiệp, dù ông có làm đơn xin và công việc của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Cửa tiệm của ông chuyên chụp ảnh quay phim cho các sự kiện hiếu hỷ chủ yếu của người Việt ở Little Sài Gòn. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi giữa tháng 3, thu nhập của ông đã giảm sút đến 85%, ông cho biết. Không ai vui vẻ gì mà đến chụp hình quay phim vào thời điểm dịch bệnh này. Thỉnh thoảng người ta chỉ đến chụp ảnh làm passport, hoặc có người qua đời người ta đến lục lại hình cũ mà thôi, ông than thở. Công việc coi như là tê liệt. Đám tang bây giờ nếu nhờ hoàng cần chụp ảnh thì họ dùng điện thoại. Còn đám cưới thì đáng lẽ qua năm nhiều đám lắm mà họ xin dời hết, đợi chừng nào hết dịch mới làm. Ông nói thêm, tâm trạng của người dân lúc này là mạng sống rất quan trọng. Chứ nếu đi đám tiệc, đám cưới mà cứ nhìn người khác một cách sợ hãi thì không ai muốn. Trong hoàn cảnh đó, người chủ tiệm này cho biết ông vẫn phải nai lưng ra trả tiền thuê mặt bằng là $2.500 mỗi tháng. Do người chủ phố nhất quyết không giảm tiền thuê, dù nhiều hộ kinh doanh cùng ký đơn xin miễn giảm tiền thuê. Theo lời ông, do vậy mà nhiều người đã trả lại mặt bằng, riêng ông ráng cầm cự để chờ khi tình hình phục hồi. Ông cho biết ông vừa lấy tiền dành dụm ra để trả $10.000 tiền thuê cho 4 tháng qua và phải chuẩn bị tiền để trả tiền thuê từ nay đến cuối năm. Nếu không có tiền để dành thì không chịu nổi đâu, ông nói. Cũng như nhiều người khác, ông có lãnh được số tiền trợ cấp một lần của chính phủ hỗ trợ dân giữa đại dịch là $1.200, còn tiền thất nghiệp thì không, ông nói.
Riêng cá nhân tôi thì không hiểu làm sao giờ phút này tôi không nhận được một cái giấy tờ, một cái tiền nào, nhưng mà khi cái sở thất nghiệp ấy, EDD họ gửi về, họ cứ bảo chờ cứu xét. Đó, mà mấy tháng nay tôi cứ chờ như vậy.
Họ bảo cứ chờ chứ không giải thích lý do. Gọi điện thoại cho họ thì không ai bắt máy, mà họ cứ gửi email thôi. Ông nói thêm và cho biết, ông cũng điền giấy tờ đầy đủ giống như mọi người khác, mà trong khi người khác nhận được tiền, vợ chồng ông thì không. Điều làm cho ông Công lo lắng nhất lúc này là đến hết tháng 7 gói cứu trợ thất nghiệp của liên bang chấm dứt thì coi như hoàn cảnh của ông sẽ không được cứu xét nữa. Nếu họ không trả lời thì tôi sẽ không được gì. Đằng này họ có trả lời mình thì chắc chắn họ sẽ giải quyết. Nhưng sau tháng 7 này, không biết họ có làm được gì hay mình có khiếu nại được nữa không? Ông bày tỏ lo lắng. Trong khi đó, theo lời ông thì có những người đã chết nhưng vẫn nhận được tiền thất nghiệp, có người còn nhận được hai lần.
Người chết là nhận được tiền dư mà cũng bình thế này, còn sống chờ chờ đây mà không nhận được đồng xu nào.
Ông Công nói ông cũng nộp đơn xin được hỗ trợ trong gói cứu trợ dành cho tiểu thương, nhưng mà cũng không nhận được gì. Tiệm mình nhỏ quá, có những doanh nghiệp bự tiền bạc kết xù, tiền họ có dư, không biết họ lấp đi thế nào mà ngân hàng lại cho họ vay, theo gói cứu trợ của chính phủ, ông cho biết. Khi được hỏi có tính chuyển sang ngành nghề khác không, ông nói rằng bây giờ tất cả ngành nghề đều khủng hoảng hết. Nếu tình hình kéo dài đến sang năm thì không biết như thế nào. Nhiều cửa tiệm dưới này đã đóng cửa hết rồi, ông cho biết, và ông nói ông định cầm cự cho đến hết năm nay. Bây giờ ra ngoài cảm giác như là thành phố chết, hoang vắng lắm. Một tháng sau khi mở cửa trở lại có khôi phục chút xíu, nhưng giờ đây thống đốc đã ra lệnh đóng cửa lại nữa rồi, ông nói về tình hình kinh doanh ở khu Little Sài Gòn. Khi được hỏi về gói cứu trợ sắp tới mà Quốc hội đang bàn thảo, ông nói.
Nếu mà cái gói cứu trợ nó ra thì cũng là tốt cho người dân, nhưng mà tốt cho người dân, tốt cho cái người trong này, nhưng mà tương lai cái thế hệ sau này phải trả là rất là căng thẳng.
Ông nói mặc dù bản thân ông rất mong muốn nhận tiền cứu trợ để có thể xoay sở với việc kinh doanh một thời gian, nhưng cảnh báo rằng chính phủ Mỹ không nên tiêu xài hoang phí. Tôi mong muốn làm sao khi gói cứu trợ ra thì số tiền này sẽ đi vào mục đích chân chính, chứ không phải giúp những người làm biếng không chịu đi làm mà lại đổ cho dịch bệnh, ông Công bày tỏ nỗi băn khoăn. Điều trớ trêu là những người không muốn đi làm, họ ở nhà lãnh tiền còn nhiều hơn lúc đi làm. Còn người muốn đi làm như tôi phải bỏ tiền mình ra để trang trải chi phí, không được hỗ trợ cắt bạc nào. Mặc dù người Mỹ thất nghiệp vẫn sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, nhưng việc chấm dứt gói cứu trợ $600 mỗi tuần của liên bang sẽ khiến hơn 25 triệu người thất nghiệp ở Mỹ mất hàng nghìn đô la mỗi tháng, và nó sẽ phơi bày hơn nữa nỗi khốn khổ thực sự của thất nghiệp hàng loạt khi mà nhiều tiểu bang đang đóng cửa trở lại để chống dịch. trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp này đã nâng đỡ các gia đình và hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong vài tháng qua. Ông Kelly Grant, nhà phân tích chính sách cao cấp tại Trung tâm Nghèo đói và Bất bình đẳng Georgetown nói với CNN, chấm dứt sớm gói hỗ trợ này sẽ đẩy lùi bất cứ sự hồi phục kinh tế nào vốn có thể đang diễn ra. Các nhà lập pháp của Quốc hội tuần này bắt đầu làm việc về gói kích thích kinh tế tiếp theo, nhưng không chắc họ sẽ đồng ý cái bước tiếp theo để giúp người Mỹ thất nghiệp trước cuối tháng 7 này hay không. Ngay từ đầu, phần trợ cấp thất nghiệp từ liên bang đã gây tranh cãi, chủ yếu là vì mức chi trả $600 cộng với tiền trợ cấp của tiểu bang là nhiều hơn tiền lương mà hơn 2/3 người làm công ăn lương nhận được, theo ước tính của các nhà nghiên cứu ở Đại học Chicago được CNN dẫn lại. Nhưng Quốc hội cuối cùng cũng đã phê duyệt vào cuối tháng 3, trong lúc giới chức y tế không muốn người dân ra ngoài tìm việc làm. Khi đó, Quốc hội chỉ muốn duy trì chương trình này trong 4 tháng, do họ nghĩ rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng một khi nước Mỹ chiến thắng được virus corona. Trung Quốc chỉ mất 2 tháng để kiểm soát dịch bệnh và các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Đảng Cộng hòa ở Thượng viện, vốn dự kiến sẽ đưa đề xuất của họ trong tuần này, nhìn chung không muốn kéo dài chương trình trợ cấp thất nghiệp này. Họ cảm thấy điều đó không khuyến khích mọi người quay trở lại làm việc. Thay vào đó, Đảng Cộng hòa đang xem xét giảm số tiền trợ cấp này xuống $100 và có gói kích thích những ai quay trở lại làm việc. Ngược lại, Đảng Dân Chủ muốn tiếp tục kéo dài gói trợ cấp thất nghiệp này cho đến năm 2021. Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã đưa điều khoản đó vào trong dự luật cứu trợ trị giá $3,000 tỷ mà họ đã thông qua vào tháng 5. Black Knight, một công ty về dữ liệu mua bán nhà được CNN dẫn lại, cho biết 4,3 triệu người mua nhà ở Mỹ đã không thể thanh toán tiền nhà hàng tháng của họ trong tháng 5, mức cao nhất từ năm 2011. Phần lớn các ngân hàng thực phẩm đang chứng kiến nhu cầu nhảy vọt vào đầu tháng 7 so với một năm trước, với trung bình có thêm 50% số người được giúp đỡ, theo Feed America, một mạng lưới các ngân hàng thực phẩm. Trợ cấp thất nghiệp liên bang $600 dẫn tới khoản chi tổng cộng hơn $15 tỷ mỗi tuần cho 25 triệu người Mỹ, theo phân tích của Andrew Stetner, chuyên viên cao cấp tại Century Foundation. Nhiều người dùng số tiền này để trang trải tiền thuê nhà hoặc trả tiền mua nhà, mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác. Cô Shanga Magna là một người pha chế rượu ở Jacksonville, Florida. Cô đã mất việc khi tiểu bang cô đóng cửa vào đầu mùa xuân này và sau đó trở lại làm việc vào đầu tháng 6 tại một quán bar với 2 ca làm việc một tuần, giảm so với 6 ca mà cô làm trước đó. Tuy nhiên, tiểu bang Florida đã đóng cửa các quán bar một lần nữa vào cuối tháng 6 sau khi các ca lây nhiễm tăng đột biến, khiến cô thất nghiệp trở lại. Công việc phụ của cô là pha chế tại các bữa tiệc gia đình cũng không còn ai kêu nữa. Khoản trợ cấp $600 cộng với $275 trợ cấp của tiểu bang mà cô nhận được mỗi tuần, ít hơn số tiền cô kiếm được khi làm việc. Số tiền đó không đủ cho cô trả tiền thuê nhà, nhưng phần nào giúp cô thanh toán các hóa đơn. Người phụ nữ 40 tuổi này tiên liệu rằng nếu Quốc hội không kéo dài gói trợ cấp thất nghiệp này, cô có 3 tháng để tìm việc trước khi cô và 2 đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà. Cho đến nay cô vẫn không gặp may mắn. Magna đã gửi đơn xin việc đến các nhà hàng, các công ty dịch vụ khách hàng và văn phòng, nhưng đều công cốc. Cô thậm chí đã điền đơn xin việc trong khi đang ăn tại cửa hàng thức ăn Anh Popeyes sau khi chứng kiến quản lý ở đây làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng được bảo rằng giờ đây họ đang ngưng thuê người. Tôi không muốn phụ thuộc vào chính phủ, nhưng mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cô Magna được CNN dẫn lời nói. Cô đã viết thư cho các vị dân biểu lưỡng đảng đại diện cho địa phương của cô. Quý vị không thể rút củi đáy nồi vì mọi việc chưa kết thúc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 103 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Do Hằng Tâm và Mario Ritter junior phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are drive someone up the wall and at the end of the day.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là drive someone up the wall và at the end of the day.
Mike's cousin Ronnie is no longer young. He's in his early 30s, but behaves very immaturely. He often demands financial help from his parents. He failed at trying his hand in the real estate business, then in investing, yet he hasn't learned.
Anh họ của Mike, Ronnie, không còn trẻ tuổi, đã hơn 30 tuổi, mà anh vẫn cư xử thiếu chín chắn. Anh thường đòi hỏi bố mẹ giúp đỡ về tài chính. Anh đã thất bại trong khi thử kinh doanh về địa ốc rồi đầu tư, vậy mà anh vẫn chưa học được bài học nào. Mike, you don't look happy. What's going on? Mike, trông anh không vui. Có chuyện gì thế?
Well, I'm not happy about cousin Ronnie.
Mike nói, à, tôi không vui vì ông anh họ Ronnie. What happened? He's getting back to drinking? Việc gì vậy? Anh uống rượu trở lại hả?
No, no. He's not drinking anymore. My aunt and uncle were happy he quit drinking, but he's still giving them a lot of headaches.
Mike nói, không, không, anh không uống rượu nữa. Ông bà, bác tôi mừng là anh ta bỏ rượu, nhưng anh vẫn làm ông bà nhức đầu. I feel so sorry for them. As parents, we want our children to be responsible, to be successful. Yet, Ronnie seems to be the other way around. Tôi buồn cho ông bà. Là cha mẹ, ta đều mong con cái có trách nhiệm, thành công. Thế mà Ronnie làm ngược lại.
He dropped out of college. He asked my uncle to help him with cash to start a printing business. It failed and he lost everything.
Mike nói, anh ta bỏ học đại học, xin tiền ông bác để mở nhà in. Thất bại, anh mất hết. So sorry to hear about Ronnie's failure. Your aunt and uncle must be quite sad. Buồn quá khi nghe về Ronnie thất bại. Hai bác anh chắc là buồn lắm.
Well, yes and no. They were sad Ronnie failed, but believed that failure would teach him a lesson.
Mike nói, à, có, nhưng cũng không. Họ buồn về Ronnie thất bại, nhưng lại tin rằng thất bại này sẽ dạy Ronnie một bài học. So did Ronnie learn to be cautious about handling money and to be practical by maybe finding a salary job? Vậy, Ronnie có học cách dùng tiền thận trọng và học thực tế như kiếm một việc làm được trả lương không?
That's exactly what my aunt and uncle told him to do. But he always wants to do something big. A 9-to-5 job is not for him, he said.
Mike nói, đó chính là chuyện hai bác tôi bảo anh làm. Nhưng anh chỉ muốn làm công việc to lớn. Anh nói làm công hoặc tư chức. 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều không phải là việc của anh. That's quite irresponsible of Ronnie. Does he expect his parents to help him all his life? Ronnie thật là vô trách nhiệm. Anh mong chờ bố mẹ giúp đỡ cả đời à?
He always demands help from them. He often drives them up the wall, but they can't do anything about it.
Mike nói, anh luôn luôn đòi bố mẹ giúp. Anh drives them up the wall, nhưng bố mẹ anh không làm gì được. Drive them up the wall? What does that mean? Drive them up the wall? Nghĩa là gì vậy?
To drive, D-R-I-V-E, someone, S-O-M-E-O-N-E, up, U-P, the wall, W-A-L-L, means make someone upset, angry.
Mike nói, to drive, D-R-I-V-E, someone up UP, the wall, W-A-L-L, nghĩa là làm cho người khác điên đầu, tức giận. So, Ronnie often drives his parents up the wall, but they can't change him, right? But they don't have to help him all the time. He's an adult. He must learn to be independent. Vậy, Ronnie hay làm bố mẹ điên đầu mà ông bà không thay đổi được Ronnie, phải không? Nhưng ông bà đâu cần giúp Ronnie luôn. Anh là người lớn rồi, phải biết tự lập.
Yes, I agree. But it's easier said than done. They have talked to him at length, even threatened to disown him. Nothing worked.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý, nhưng nói dễ hơn làm. Hai bác khuyên giải anh nhiều lắm, còn dọa từ anh nữa, không kết quả. So now, what's up? Is he at it again? Vậy bây giờ thì sao? Anh ta lại giở trứng hả?
That's it. Last Sunday, he came home late, raised his voice with his parents, demanding a cash loan to open up a liquor store.
Mike nói, thế đó, chủ nhật trước, anh về nhà trễ, cao giọng với bố mẹ, đòi vay tiền để mua tiệm, bán rượu. Oh my God, this is unbelievable. He raised his voice, he wanted to open a liquor store. Trời ơi, thật là không thể tin nổi. Anh đã cao giọng với bố mẹ, đòi vay tiền để mở tiệm rượu.
So sad, so sad. First, he should not behave impolitely to his parents. Secondly, he used to drink a lot. If he's around alcohol, he'll drink again. He'll be a drunkard.
Mike nói, buồn quá. Trước hết, Ronnie không được hỗn với bố mẹ. Thứ hai, lúc trước anh ta uống rượu nhiều lắm. Nếu anh ta ở gần rượu thì lại uống, anh sẽ thành anh ghiền mất. I sincerely hope not. Ronnie had better wake up and change. Otherwise, his life will turn downward and we never know how it will end. Tôi thành thực hy vọng không đến thế. Ronnie cần tu tỉnh lại và đổi thay, nếu không cuộc đời xuống dốc và không biết kết liễu ra sao.
I think my aunt and uncle know that too, but they are not tough enough on him. I wish they had refused to give in to his demands when he was younger.
Mike nói, tôi nghĩ là hai bác tôi biết như vậy, nhưng ông bà không cứng rắn hơn được với Ronnie. Tiếc là khi Ronnie còn trẻ, ông bà không chống lại những đòi hỏi của anh ta. Well, Mike, I think that at the end of the day, they just can't ignore him. They are his parents, the ones who love him devotedly. Mike, tôi nghĩ là at the end of the day, ông bà không thể bỏ rơi Ronnie. Ông bà là cha mẹ của Ronnie, những người yêu Ronnie.
Right. By at the end, E-N-D, of the day, D-A-Y. You mean ultimately, in the end, right? At the end of the day, they can't step back from loving and sacrificing for their only son.
Mike nói, đúng thế. At the end, E-N-D, of the day, D-A-Y. Cô cố ý nói là rốt cục. Ông bà không thể lùi bước, không thể không yêu, không hy sinh cho con trai độc nhất của mình. That's what I mean. I respect them for being so selfless to their son, but I don't agree with them on spoiling him. Tôi muốn nói thế đấy. Tôi kính trọng ông bà là những người hy sinh cho con, nhưng tôi không đồng ý với họ làm hư con.
My Lan, I'm with you all the way.
Mike nói, My Lan, tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Drive someone up the wall, nghĩa là làm người ta điên đầu. Và at the end of the day, nghĩa là rốt cục.
Hằng Tâm và Mario Ritter Jr.
Xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các nhà lập quốc Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Pompeo nói, đã thay đổi dòng lịch sử khi họ thành lập một quốc gia được xây dựng với tường đề rằng chính phủ hiện hữu không phải để làm suy giảm hoặc hủy bỏ quyền của cá nhân dưới quyền của những người nắm quyền, mà ngược lại là để bảo đảm các quyền cá nhân đó. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo mới đây đã ủy nhiệm một nhóm các học giả và nhà hoạt động với nhiệm vụ cố vấn về quyền con người dựa trên các nguyên tắc sáng lập nước Mỹ và các nguyên tắc của Tuyên ngôn Quốc tế 1948 về nhân quyền. Nhóm được gọi là Ủy ban về các quyền tất yếu và bất khả xâm phạm gần đây đã công bố một báo cáo. Tại lễ công bố báo cáo của Ủy ban, Bộ trưởng Pompeo xác nhận rằng Hoa Kỳ được thành lập dựa trên một số quyền tất yếu mà nếu không có những quyền đó, nỗ lực bảo vệ thúc đẩy nhân quyền của chúng tôi chắc chắn sẽ thất bại.
America's founders didn't invent the inalienable rights, but stated very clearly in the Declaration of Independence.
Ngoại trưởng Pompeo nói, các nhà lập quốc Hoa Kỳ không phát minh ra các quyền bất khả xâm phạm đó, nhưng họ tuyên bố rất rõ ràng trong tuyên ngôn độc lập rằng chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Bộ trưởng Pompeo nói, báo cáo của Ủy ban về các quyền tất yếu và bất khả xâm phạm nhấn mạnh rằng quan trọng nhất trong số các quyền này là quyền sở hữu và quyền tự do tôn giáo.
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your own.
Ngoại trưởng Pompeo nói, không ai có thể tận hưởng hạnh phúc nếu họ không thể sở hữu thành quả lao động của chính mình, và không xã hội nào có thể giữ được tính hợp pháp hoặc đạo đức mà không có tự do tôn giáo. Rõ ràng là các quyền bất khả xâm phạm đó là cốt lõi của ý nghĩa chúng ta là người Mỹ, và các quyền đó phải được đặt làm nền tảng cho chính sách đối ngoại của chúng ta.
If we truly believe that rights are inalienable, inviolate, enduring.
Ngoại trưởng Pompeo nói, nếu chúng ta thực sự tin rằng các quyền là không thể thay đổi, bất khả xâm phạm, bền vững, đích thực, phổ quát, giống như các nhà lập quốc đã tin, thì việc bảo vệ các quyền đó phải là nền tảng của mọi nỗ lực ngoại giao của chúng ta. Thật vậy, cam kết của Mỹ đối với các quyền tất yếu đó ở Hoa Kỳ đã chứng tỏ một mục tiêu hy vọng cho người dân ở các nước khác mưu tìm tự do cho cá nhân họ. Một ví dụ là nhà bất đồng chính kiến Liên Xô Nathan Sharansky, khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Ronald Reagan về đế quốc xấu xa trong lúc ông đang bị giam cầm, ông nói rằng đó là tia hy vọng trong bóng tối của nhà tù nơi ông đang bị giam giữ. Ngoại trưởng Pompeo nói, tôi tự tin ngôi sao của Mỹ sẽ tỏa sáng khắp thiên đàng, miễn là chúng ta hiểu đúng về các quyền tất yếu là cốt lõi của cuộc tìm kiếm bất tận của chúng ta để mang lại tự do cho mọi người và toàn nhân loại.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice